Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ nói với chúng ta, vẫn còn tổng cứng lĩnh là lấy ai làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Người tu hành, bất luận là tại gia hay xuất gia, phải trì giới, phải không sợ khổ. Khổ thì có lợi ích gì? Đó là tâm xuất ly rất mạnh, không muốn ở thế giới này nữa, một lòng hướng về thế giới cực lạc. Nếu như hoàn cảnh ở nơi này quá tốt, cảm thấy cũng không tệ, thế giới cực lạc tôi vẫn chưa được thấy, không nỡ rời xa nơi này, vậy là sai rồi. Vì thế, Thế Tôn lúc còn tại thế, vì chúng ta biểu phá một đời không có đạo tràng, trải qua đời sống du hành, hơn nữa một ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây. Dưới gốc cây chỉ được nghỉ một đêm, ngày mai phải đổi một cây khác. Không được, vì cái cây này rất lớn, có nhiều bóng râm, ngày ngày đều đến đây. Bạn đối với nơi này khởi lên tâm tham, không nỡ rời xa, cho nên giới luật quy định chỉ được nghỉ một đêm, ngày thứ hai nhất định phải tìm một nơi khác. Đây chính là dạy cho chúng ta đôi gì? Không có sự tham luyến. Chân thật gọi là người tự tại tùy duyên. Đây là làm ra một khuôn mẫu tốt nhất. Y phục chỉ có ba y. Ở Ấn Độ thuộc về nhiệt đới, ba y là đủ. Buổi tối ba y có thể làm thành một chiếc chăn để đắp. Một cái tòa cụ gọi là ni sư đàn, đó là một miếng đệm để lót ở bên dưới. Đơn giản như vậy. Ấn Quang Đại Sư là người hiện đại. Ngài biết rằng thể lực của người hiện đại không thể so được với người thời xưa. Lúc Đức Phật tại thế đều có thể ngủ ngoài trời, ở bên ngoài mà qua ngày. Thần đó gọi là thần kim cang bất hoại. Hiện nay chúng ta muốn học theo Ngài, buổi tối đến gốc cây ngồi một đêm, đến ngày thứ hai thì phải nhờ người ta. Khiêng vô phòng bệnh rồi, thể lực không cho phép, làm không được, không thể học theo được. Vậy thì phải làm thế nào? Lúc tôi còn trẻ cũng nghĩ tới việc ở trong một cái lều nhỏ. Thời còn đi học, các hướng đạo sinh có những cái lều. Đó là một cái lều nhỏ có thể che mưa tránh gió, cũng tạm được. Ở lâu rồi, dưỡng thành thói quen, dần có thể thích ứng được, thể lực nhất định, có thể khỏe mạnh. Chúng tôi tin tưởng, có oai thần của Tam Bảo gia trì. Vấn đề là bạn có thật tin hay không? Chân thật phát nguyện sẽ được Phật lực gia trì. Trải qua cuộc sống như vậy, đối với thế gian này sẽ không còn lưu luyến, tâm xuất ly rất mạnh. Niệm niệm đều muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Đây chính là tâm đạo mạnh. Ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng của thế gian, trong ý niệm hoàn toàn không còn nữa. Chúng ta với người của thế gian là đi hai con đường, họ đi vào lục đạo luân hồi, còn chúng ta đi Tây Phương cực lạc thế giới. Cõi thật báo trang nghiêm, nếu nhớ Phật niệm Phật, rành rẽ phân minh, đi đứng nằm ngồi, chỉ có một niệm ấy, không cần niệm thứ hai nào. Chẳng bị các niệm tham sân, phiền não, tạp loạn, đây là sự nhất tâm, trên mặt sự đã đạt, nhưng về mặt lý, chưa thấu triệt, đây là đắc được niệm Phật tá muội, nhưng chưa khai ngộ. Nếu trên đầu xào trăm thước, tiến thêm một bước nữa, chợt khế hợp bản tánh của chính mình, biết rõ ràng năng niệm sở niệm chỉ là nhất tâm, chẳng trụ hữu niệm, chẳng rớt vào vô niệm. Đây là cái gì? Đây là từ niệm Phật tá muội nâng lên thành khai ngộ rồi. Khai ngộ là lý nhất tâm. Khai ngộ nhất định phải thông qua sự nhất tâm. Sự nhất tâm chính là niệm Phật tá muội. Lý nhất tâm là khai ngộ. Khai ngộ chính là kiến tánh. Cho nên tôi xem cái đĩa của Pháp Sư Hải Hiền. Theo phán đoán của tôi, điều kiện niệm Phật Ngài đã hội đủ, chính là thật thà, nghe lời thật làm. Hơn nữa còn thật sự tinh tấn. Từ năm 20 tuổi, tiếp nhận giáo huấn của lão sư, đến năm 112 tuổi, 92 năm không hề gián đoạn. Công phu từng ngày lại nâng cao lên.